Tuy nói trên học mà trọn không có chỗ học, nên là không có cái gì để học hết. Vì kế sao? Vì ta và Niết Bàn cả hai đều không. Cái từ Niết Bàn đó là để đối đãi với sanh tử. Khi hết sanh tử rồi thì cái từ Niết Bàn cũng bỏ luôn đó. Như vậy thành ra cái cả hai đều không. Lại không hai, không một, nên không có chỗ học. Không hai, không một, vì một là đối với hai, mà hai không còn thì một cũng không. Vì vậy mà nó không có chỗ nào để học hết. Pháp tánh tuy không, cần phải rõ ràng giữ chân thâm. Pháp tánh tuy nó là không, không phải hai, không phải một, nhưng mà phải giữ chân tâm thì pháp tánh mới hiện. Còn không giữ chân tâm thì pháp tánh chìm ẩn mãi. Như vậy giữ chân tâm là gì? Là tu, phải không? Mà giữ chân tâm tức là tu, thì giữ có giờ có khắc hay giữ trọn ngày? Sao cũng như chăn trâu á, tới cái giờ nào đó chăn, còn giờ khác tha hồ nó đi đâu đi, phải vậy không? Đó, chỗ này mới nói cho quý vị thấy chúng ta có cái hơi lơi lỏng. Thực tình đặt cái thời khóa tu ngày đêm ba thời tọa thiền thì thời đó gọi là chăn trâu, phải không? Nhưng mà ra ngoài ba thời còn chăn hay hết chăn, không biết thiệt hay không đó. Đó, cái chỗ đó là cái chỗ mà quý vị phải tự kiểm lại. Ngoài ba thời tọa thiền mình còn chăn không? Tọa thiền là chăn, bởi vì gỡ hết mọi việc để ngồi có một mình nó xuống đó, là thấy nó sao sao mình thấy nó, đó là những cái giờ chăn nghiêm nhặt, phải không? Thế mà trong giờ đó mà thỉnh thoảng nó cũng còn chạy nữa, còn thả lỏng nữa chứ. Nhất là đang ngồi vậy đó, rồi nhớ lại hồi xưa mình học cái bài hát gì nó hay quá, mình thích lắm, rồi nhớ lại cái bỏ qua được không? Hay tiếc, ôm lại chút, rồi còn nhớ không? Phải không? Như vậy đó là cũng không nỡ chăng, cũng phải chạy theo nó chút. Thì đó là những cái mà tôi nói thí dụ. Huống nữa là khi đi ra, mắt đối sắc, tai đối thanh, mũi đối hương vân vân tiếp xúc, mà lúc đó dễ gì chăng, phải không? Ngồi như vậy trọn vẹn mà chăng chưa được, huống nữa là ra tiếp xúc ở ngoài mà dễ gì chăng. Mà nếu người nào ở trong giờ ngồi thiền biết chăng, ra ngoài cũng biết chăng, thì người đó tu một năm bằng những người thả lỏng tu mấy năm? Mấy năm? Như vậy cái công phu tu không phải tính thời gian, mà phải tính cái biết chăng, khéo chăng, hơn là cái người thả lỏng. Thả lỏng giờ một đời tu cũng không đi tới đâu hết. Còn nếu khéo chăng thì nó rõ ràng. Như vậy thì bắt ngồi thiền là bắt quý vị chăng kỹ, còn cho ra lao động là cho quý vị chăng lơi. Cũng phải chăng, gọi là chăng lơi đó. Vậy mà có nhiều người tôi đi ngang, hai ba người họ đương làm, tôi ít khi nào thấy vừa làm vừa chăng lắm, mà thấy vừa làm vừa kể chuyện năm trên năm dưới không à, phải không? Mà bởi vì nếu vừa làm vừa chăng cũng buồn, phải không? Nhớ chuyện năm trên năm dưới đem ra kể với nhau nghe thì có bộ vui, làm quên mệt, phải không? Đó là cái thói quen của người ta như vậy. Cho nên tu nó khó là chỗ đó đó. Nên nếu mà mình làm mà mình biết chăng thì cái thì giờ làm đâu phải là cái giờ bỏ trống vô ích, phải không? Như vậy thì một ngày một đêm nếu mà quý vị ngồi ba thời 6 tiếng đồng hồ thì 24 tiếng mình xài được nhiều, được có phần mấy, phần 3, phải không? rồi mình ngủ 6 tiếng nữa thì hết nhiều. Mình xài cái phần ba ngủ 6 tiếng, rồi còn đi lao động 6 tiếng nữa, rồi còn chuyện lặt vặt quan xăng của mình riêng nữa, thì cộng lại hết trời. Thì như vậy ngày đêm mình tu được có 1/3 thôi, phải không? 1/3 rồi, 2/3 kia mình thả lỏng. Thì con trâu ở chừng nào nó thuần, hay là con khỉ ở chừng nào nó chịu ngủ, phải không? Bởi vậy nên người khéo tu thì trong tất cả thời đều là tu, còn người không khéo tu thì chỉ tới thời ngồi thiền mới tu. Thế mà tới thời ngồi thiền có người còn muốn đi chậm chậm, là trẻ hơn, 5 phút đỡ 5 phút, 10 phút đỡ 10 phút. Tính như vậy thì thôi hết, Phật chắc cũng lắc đầu. Sao mà con cái của Phật nó ích kỷ đáo để như vậy, phải không? Cái đó là ích kỷ, lợi mình. Mà lợi mình tức là lợi hay hại? Lợi thì hiện tại thấy khỏe một chút, nhưng mà hại là cái mê lầm nó càng thêm dày, thêm sâu. Nhớ như vậy thì quý vị biết cái tu của mình phải làm sao cho xứng, cho đừng có lâu thôi. Ở đây tôi nhắc lại câu pháp tánh tuy không, cần phải rõ ràng giữ chân tâm đó. Vì để vọng niệm không sanh, tâm ngã sở diệt. Tại sao giữ chân tâm? Là vì để vọng niệm không sanh, tâm ngã sở diệt. Đó, lý do là như vậy, giữ chân tâm là như vậy. Bởi vì niệm dấy lên thì có ngã, ngã sở, có không? Nghĩ, nghĩ cái gì? Nghĩ về ai? Việc gì? Đó là ngã sở. Rồi nghĩ tới làm đó là làm cho mình, hay được đó là được cho mình, vân vân, đó là ngã. Thành ra vừa giấy niệm là có ngã, ngã sở nó theo đó. Vì vậy mà nói rằng vì để vọng niệm không sanh, tâm ngã sở diệt. Kinh Niết Bàn nói, người biết không Phật nói pháp, ấy gọi là đa văn đầy đủ. Câu này nghe cũng hơi khó hiểu. Người biết Phật không nói pháp, ấy gọi là đa văn đầy đủ. Phật không nói pháp mà sao gọi là đa văn? Bởi vì chúng ta cứ ngỡ rằng Phật có hình tướng thuyết pháp mới đó là đa văn, nhưng mà không ngờ chính ông Phật sẵn ở trong tâm mình, ông Phật đó không nói một câu pháp nào mà hằng tri hằng giác, ông Phật đó mới là đầy đủ đa văn. Đó là chỗ tích lũy sẵn của mình đó. Bởi vậy cho nên ngộ được ông Phật đó thì tất cả thế gian đều biết hết. Nói đó tôi nhớ hồi xưa đọc kinh Hoa Nghiêm có một cái thí dụ, cái thí dụ gọi là phá vi trần xuất kinh quyển. Trong kinh Hoa Nghiêm nói rằng có một hạt bụi tí ti mà nó chứa cái bộ kinh đó viết đầy đủ cả tam thiên đại thiên thế giới trùm ở trong đó hết, những lẽ thật, những chân lý của tam thiên đại thiên thế giới đều viết trong một cái quyển kinh đó. Quyển kinh đó họ dò nhỏ nhét trong hạt bụi. Bây giờ đập cái hạt bụi đó ra, lấy cái quyển kinh thì tất cả cái chân lý trong tam thiên đại thiên thế giới nó hiện rõ ràng. Khó hiểu làm sao, phải không? Cuốn kinh gì mà nó viết hết cả tam thiên đại thiên thế giới, chuyện gì cũng kể đủ trong đó, những lẽ thật kể hết, mà dò nhỏ nhét trong hộp bụi tí ti vậy được? Đó, đó mà Phật dụ hạt bụi tí ti đó là thân này, đó là hộp bụi tí ti. Mà cái quyển kinh chép rõ sự thật của tam thiên đại thiên thế giới đó là cái tâm không sanh không diệt của mình. Vì nó không có hình tướng cho nên nó nhiếc ở trong này không có trở ngại gì hết. Bây giờ ngay nơi cái thân này mình khéo đập nó ra, dỡ nó ra để lấy cái quyển kinh đó, thì biết hết tất cả trên tam thiên đại thiên thế giới. Nói vậy quý vị tin không? Hơi về dặn chút. Đây, ông Phật của mình khi mà ngài tu với cội Bồ Đề 49 ngày đêm đó, ngài có ôn lại sách vở ngài học trong những cái thời thơ ấu hay không? Ôn không? Hay là ngài buông hết để ngài nhập định? Buông hết nhập định, mà khi ngài sáng ra rồi thì chuyện đâu đâu ngài đều biết hết. Thấy vô số hành tinh, thấy vi trùng tí ti, thấy tất cả những chân lý ở trong vũ trụ này ngài đều biết rõ, nói không lầm. Như vậy thì cái đó ở đâu ra? Ở đâu ra? Ở đó rõ ràng ngay trong cái quyển kinh sẵn của mình đó, mà nhét ở trong cái thân này nè đó. Chúng ta phân nó ra được thì biết tất cả. Như vậy cái điều đó là Đức Phật đã làm, làm rồi nghe được. Bây giờ mà tôi thấm nhất là Phật vào rừng nắm nắm lá cây, hỏi chư tỳ kheo, lá cây trong nắm tay ta là nhiều hay lá cây trong rừng nhiều? Thì các thầy tỳ kheo nói lá cây trong tay Thế Tôn rất ít, không thấm vào đâu so với lá cây trong rừng. Phật nói cũng vậy, cái ta biết mà đem dạy các ngươi ít như là lá cây trong nắm tay, cái ta biết mà chưa dạy các ngươi nhiều như lá cây trong rừng. Như vậy không phải là một quyển kinh chứa cả tam thiên đại thiên thế giới trong đó sao? Phải không? Đó, những cái hình ảnh ví dụ rất là cụ thể mà mình không tin nổi, là tại vì mình cứ ngỡ rằng cái chuyện đó là phi lý, mà sự thật Đức Phật đã làm. Như vậy kinh chép cái gì là những cái mà Phật đã có, chứ không phải nói như chuyện vu vơ. Mà chúng ta thì quen cái đầu óc của thế gian rồi, cho nên nói những cái đó chúng ta không hiểu nổi. Như vậy thì mới thấy rằng Đức Phật ngài đã từng tu hành được giác ngộ, mà trong khi tu hành được giác ngộ đó là mọi việc ngài đều gác qua hết, phải không? Không truy tìm, không khảo cứu gì hết, gác qua hết, chỉ làm một việc là phủi sạch những cái tâm vọng tưởng để cho cái gương trí tuệ ngài nó sáng ra. Khi nó sáng ra thì biết tất cả, không sót một cái gì. Đó. Như vậy thì chúng ta ngày nay cấp sách đi học, học trường này qua trường kia, học trường kia qua trường nọ, nếu giả sử mình có phước học khá được tiến sĩ thì đối với chuyện thế gian mình biết chuyện nhiều, biết chuyện nhiều chỉ cũng một phần nhỏ tí ti, chứ không phải là tất cả đều biết, phải không? Còn mình bây giờ mình tu, mình gạt tất cả, bỏ tất cả, mai kia mình biết được, biết chuyện nhiều. Như vậy thì học mà không học, phải không? Không học mà học, mà cái biết đó là cái biết đúng như thật, chứ không phải biết suy lý, không biết mò mẫm, mà biết bằng lẽ thật, chứ không phải là biết như vậy. Thì như vậy mới gọi Phật là bậc đại giác ngộ. Là mình đưa học cái đạo giác ngộ, bây giờ mình không chịu làm việc giác ngộ, mình làm việc học lóm thiên hạ hoài, phải không? Cho nên ngài mới nói càng biết nhiều ở thế gian đó là cái khổ sanh tử, chứ không phải là cái giải thoát. Đó là cái chỗ rất là thiết yếu tất cả chúng ta phải hiểu. Cho nên nói rằng người biết Phật không nói pháp, đó, ông Phật sẵn không nói pháp của mình đó, ấy gọi là đa văn, đó là người học giỏi nhất đó, hiểu nhiều nhất đó. Nên biết giữ trên tâm là tâm của 12 bộ kinh. Như vậy học 12 bộ kinh không bằng giữ trên tâm, thì cái đó là cái gốc, ở kia cái ngọn ngành chi tiết mà. Như vậy thì có ai đó cả ngày tới lui qua lại, không có để cho vọng tưởng nó lôi kéo, mà để cho được lặng lẽ sạch sẽ, thì người đó mới thấy như dốt, thấy không, như khờ. Nhưng mà rồi sao họ sẽ là người biết tất cả. Còn ai đó lanh lẹ học cái này học cái kia, học cho nhiều, nhưng mà rồi sao lúc mà hơi thở hấp hối nó sắp tắt á, thì lúc đó sẽ biết nhiều biết ít. Đó thì hai cái đó thì chúng ta phải nghiệm, phải đoán rồi tự biết.